truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2017, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có gần 2.800 đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017 để cho ý kiến vào chương trình công tác năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.
Cùng với việc đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, những năm qua công tác phòng cháy chữa cháy luôn được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp may mặc chú trọng nhằm đảm bảo hoạt động an toàn. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có gần 23.000 đảng viên. Năm 2017, việc xét tặng huy hiệu Đảng được đảng bộ thực hiện vào các dịp mùng 3 tháng 2, 19 tháng 5, 20 tháng 8 và ngày 7 tháng 11 với tổng số 2.790 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng là những đảng viên gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiều đồng chí tích cực tham gia các hoạt động, công tác ở địa phương, là những tấm gương sáng có ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ tới các phong trào thi đua ở khu dân cư và địa phương, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Tự hào khi được nhận huy hiệu Đảng trong năm 2017, bà Lê Thị Kim Dư, tổ 20, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên xúc động nói.
Hôm nay tôi rất là phấn khởi được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Phải nói là cái sự quan tâm của Đảng thì tôi rất là cảm động, tôi rất xúc động. Là một đảng viên thì luôn luôn là phải gương mẫu để thực hiện tất cả những cái nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ địa phương để làm sao mình xứng đáng là một đảng viên, là một tấm gương cho các thế hệ noi theo.
Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng nhằm ghi nhận công lao của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời là động lực để các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Quán triệt và thực hiện tốt chủ trương này của Đảng, từ năm 1985 đến nay, Đảng bộ đã trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho trên 19.500 lượt đảng viên, trong đó huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là 49 đồng chí, 65 năm tuổi Đảng là 266 đồng chí, 60 năm tuổi Đảng là 608 đồng chí, còn lại là 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.
Sáng 27 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017 cho ý kiến vào chương trình công tác năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo dự thảo chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch theo từng tháng về tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó có một số hoạt động lớn như triển khai các nghị quyết sau các kỳ họp của Hội đồng dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức hoạt động vui Tết đón xuân Mậu Tuất năm 2018 và tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Cho ý kiến vào dự thảo chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban dân thành phố, các đại biểu đề nghị bổ sung hoạt động kiểm điểm tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố Thái Nguyên và điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018 vào tháng 3 năm 2018. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo ban hành quy định quản lý hệ thống chiếu sáng, đường dân sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết luận hội nghị, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, giao nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa và ban hành kế hoạch cho các phòng ban thực hiện.
Sáng 27 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9 đã tổ chức kỳ họp thứ 6. Kỳ họp có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018 và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ, chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân phường trong năm tới. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường nhấn mạnh, năm 2017 là năm phường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 120 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 111% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 439 tấn, tăng 14%. Công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chỉ tiêu tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm đạt 116% kế hoạch. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc đạt 250% kế hoạch, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% xuống còn 1,2%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% xuống còn 1,2%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Về hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường, năm qua đã tổ chức thành công 3 kỳ họp đảm bảo đúng luật, chất lượng, 3 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 500 đại biểu tham dự và 24 lượt ý kiến phát biểu. Công tác giám sát tại kỳ họp và giữa các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, tập trung giám sát các nội dung trọng tâm, trọng điểm được cử tri quan tâm. Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết, gồm nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội nhà nước 2018 và nghị quyết phân bổ thu chi ngân sách nhà nước 2018.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau thành công của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9, với những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong năm 2017 đã được thông qua, phóng viên Minh Tâm đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành về chương trình hoạt động năm 2018 của Hội đồng Nhân dân phường. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa bà, trong năm 2018 thì việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường sẽ được phường tổ chức thực hiện như thế nào?
Để tổ chức các cái kỳ họp mà theo luật chính quyền địa phương thì Hội đồng Nhân dân phường cái chương trình, cái kế hoạch năm 2018 thì sẽ thông qua 2 kỳ họp thường lệ. Đó là kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8, tập trung tham gia vào các cái báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân và của Ủy ban Nhân dân và của các cái cơ quan chuyên môn. Dự kiến 2 kỳ họp vào năm 2018 thì kỳ họp thứ 7 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2018. Thế và kỳ họp thường lệ cuối năm sẽ vào cuối tháng 12 năm 2018.
Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phường, Thường trực Hội đồng Nhân dân và hai ban Hội đồng Nhân dân là cái vấn đề mà được các đại biểu và cử tri rất là quan tâm. Vậy thì Hội đồng Nhân dân phường sẽ thực hiện công tác giám sát như thế nào trong năm tới?
Giám sát năm 2018 thì tại cái kỳ họp thứ 6 này thì đã đề ra cái chương trình hoạt động giám sát. Một là tập trung tham gia xem xét vào các cái báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân và các cái lĩnh vực của cơ quan, các ban ngành quan tâm. Cái thứ hai nữa là quan tâm giải quyết và giám sát các cái ý kiến trả lời chất vấn tại kỳ họp. Thế và thứ ba nữa là sẽ xem xét để thực hiện cái chương trình giám sát theo chuyên đề nếu như do kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và xem xét thấy cần thiết thì sẽ ban hành xây dựng cái kế hoạch để giám sát theo chuyên đề vào năm 2018.
Vậy thì cái việc giám sát thực hiện giải quyết các ý kiến của cử tri phường sẽ có cái đổi mới gì trong cái giám sát thực hiện cái trả lời ý kiến của cử tri này?
Cái vấn đề ấy, cử tri quan tâm đó là giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và sau kỳ họp. Thế thì các cái ý kiến này thì Hội đồng Nhân dân là cái cầu nối giữa Đảng với nhân dân và các ý kiến cử tri thì Thường trực Hội đồng Nhân dân sẽ giao và các cái cơ quan chuyên môn như Ủy ban Nhân dân, thế rồi về các cái lĩnh vực quản lý đất đai, các cái ý kiến bức xúc về môi trường, thế và các cái vấn đề quan tâm lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn, thế từ đó để tìm ra các cái giải pháp và xây dựng cái chương trình cụ thể, thế và trả lời có thể theo các kênh, một là đến kỳ họp thường lệ, hai nữa là có thể trả lời bằng các cái văn bản để giải quyết các ý kiến kiến nghị có cái hiệu quả trong các cái kỳ họp mà đã được tổng hợp các cái ý kiến để nâng cao cái vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, của Thường trực Hội đồng Nhân dân và đặc biệt là cái công tác giám sát của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thì từ đó thì các cái lĩnh vực mà cử tri quan tâm được giải quyết kịp thời, thế và từng các cái lĩnh vực thì được Ủy ban Nhân dân và các cơ quan giải quyết.
Cùng với hoạt động giám sát thì việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thì cũng rất là quan trọng, bởi đây là cái tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, mong muốn Hội đồng Nhân dân sẽ giải trình và có biện pháp giải quyết những vấn đề đang được diễn ra trong đời sống xã hội mà người dân quan tâm. Vậy thì Hội đồng Nhân dân phường sẽ thực hiện cái công tác tiếp xúc cử tri như thế nào trong năm 2018?
Cái công tác tiếp xúc cử tri vào năm 2018 thì theo cái quy định và của luật giám sát quốc hội thì có thể tiếp xúc ở các cái điểm mà tại các cái đơn vị bầu cử mà các cái đại biểu Hội đồng Nhân dân được ứng cử tại đó. Hai nữa là tiếp xúc tập trung của đại diện các cái ban ngành đoàn thể, thế rồi đại diện cử tri để nắm bắt qua cái công tác hoạt động của Hội đồng Nhân dân, cái giải quyết các cái ý kiến kiến nghị của cử tri đấy, để có cái hiệu quả trong cái công tác giám sát. Thì đó là những cái phương pháp đổi mới. Thế ngoài những cái thực hiện theo quy định thì có thể Hội đồng Nhân dân tiếp xúc với cử tri theo các cái kênh, một là tiếp tại trụ sở theo lịch định kỳ, hai nữa là có thể trực tiếp xuống cơ sở để nắm bắt qua các cái kênh trưởng các cái đoàn thể ban ngành tại đó, hoặc là ý kiến trực tiếp của người dân khi quan tâm đến các cái lĩnh vực mà đang được xem xét giải quyết.
Vâng, xin được cảm ơn bà.
Tính đến thời điểm này, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội xã Hướng Thượng năm 2017 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 3,1 nghìn tấn, bằng 104% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 141%, 91% gia đình đạt gia đình văn hóa, 70% xóm đạt xóm văn hóa. Số hộ nghèo giảm từ 149 hộ xuống còn 119 hộ. Hộ cận nghèo giảm từ 81 hộ xuống còn 71 hộ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ông Đoàn Bá Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng cho biết, năm qua xã được giao tổng thu ngân sách nhà nước là 423 triệu đồng, thì mức thu của xã đã đạt được trên 596 triệu đồng, vượt 41% kế hoạch. Thu ngân sách xã vượt gần 37 triệu đồng, với mức thu là 526 trên 385 triệu đồng. Đây là chỉ tiêu kinh tế mà xã đã hoàn thành tốt nhất trong năm 2017. Cùng với đó, chỉ tiêu giảm nghèo cũng là chỉ tiêu được xã đánh giá cao.
Đặc biệt là cái chỉ tiêu giảm nghèo. Đấy, về chính sách xã hội thì được địa phương quan tâm, nên là giảm được 30 cái hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo của xã. Bước sang năm 2018 thì địa phương sẽ tiếp tục để làm sao cái công tác chính sách xã hội tốt, bảo đảm cái việc an sinh xã hội cho người dân để mà góp phần cái việc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã có công văn gửi các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trường học và Ủy ban Nhân dân các xã phường về việc tăng cường thực hiện quản lý và sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm trên địa bàn. Theo đó, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, trường học, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn cần tăng cường tuyên truyền phổ biến về các nghị định 36 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo nổ, pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Trong đó, đội quản lý thị trường và công an thành phố cần tăng cường phối hợp kiểm tra các cơ sở, hộ kinh doanh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển, nhập khẩu, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, đèn trời, đồ chơi bị cấm. Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức cho người dân ký cam kết không sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ được các đơn vị doanh nghiệp đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo hoạt động an toàn. Đặc biệt là vào mùa khô, nguy cơ cháy nổ ngày càng cao. Vụ cháy tại công ty may xuất khẩu Sinhan gây thiệt hại trên 13 tỷ đồng diễn ra hồi cuối tháng 11 vừa qua như một hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp may mặc. Đòi hỏi các doanh nghiệp này phải thực sự chú trọng về công tác phòng cháy, chữa cháy.
Trung tâm dịch vụ sản xuất và giới thiệu sản phẩm thời trang may Thành Hưng nằm trên địa bàn xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, được công ty cổ phần may Thành Hưng đầu tư xây dựng năm 2015 với diện tích 3 hectare. Để đảm bảo sản xuất an toàn, công ty đã trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy và báo cháy tại chỗ, với gần 200 thiết bị được bố trí tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy. Các thiết bị đều được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 1 tháng một lần. Để đảm bảo xử lý sự cố về cháy nổ, công ty còn có 2 bể ngầm và 1 hồ chứa nước chữa cháy có bơm điện và bơm dầu ở gần khu vực xưởng sản xuất. Ngoài ra, công ty thường xuyên diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh và tiến hành huấn luyện phòng cháy cho đội phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp. Ông Nguyễn Viết Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Thành Hưng cho biết thêm.
Là một đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may mặc, thì công ty chúng tôi đưa ra cái mục tiêu phòng chống cháy nổ là số 1 trong công ty, hệ thống số 1 trong công ty. Thứ nhất là về mặt trang thiết bị, thứ hai là tập huấn cho nghiệp vụ cho anh chị em trong công ty để đảm bảo những cái điều rủi ro có thể xảy ra thì chúng ta có thể xử lý được tại chỗ với phương án tối ưu nhất. Và thường xuyên chúng tôi theo định kỳ, một năm tối thiểu là phải 2 lần chúng tôi mời phòng chống cháy nổ của tỉnh đến tập huấn và huấn luyện cho anh chị em trong công ty.
Tòa nhà trung tâm thiết kế thời trang Tiên Di gồm 7 tầng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di làm chủ đầu tư. Tại đây không chỉ có không gian làm việc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên mà còn có hệ thống báo cháy, chữa cháy khá hiện đại. Bể chứa nước chữa cháy có hệ thống bơm bù áp, bơm điện và bơm dầu diesel, đảm bảo dẫn nước trong cả trường hợp mất điện. Từ các cửa, nước được đưa đến hệ thống đường ống chạy ở tất cả các phòng làm việc của tòa nhà. Trên hệ thống đường ống có trên 1.000 đầu nổ sẽ bị kích nổ khi có hỏa hoạn xảy ra. Hệ thống báo cháy cũng được tự động hóa, bao gồm đầu báo khói, đầu báo nhiệt và còi báo động. Tất cả được kết nối báo động về tủ trung tâm tại phòng bảo vệ khi có sự cố xảy ra. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống cháy nổ, nên thời gian qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di không có sự cố hỏa hoạn xảy ra, đảm bảo sản xuất an toàn và phát triển bền vững. Ông Phạm Trường Xuân, Trưởng phòng Bảo hộ Lao động, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di cho biết thêm.
Đối với Tiên Di thì công ty chúng tôi thì có kế hoạch sẽ loại trừ những cái mối nguy rủi nhỏ nhất về phòng cháy, về cháy nổ xảy ra. Cụ thể như là về nguồn lửa, nguồn nhiệt thì quản lý chặt chẽ, có khu vực riêng cho những chỗ mà phải sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Cái nữa là nghiêm cấm những cái trường hợp mà sử dụng máy hàn với cắt kim loại cũng phát sinh nhiệt. Tiếp nữa là gì? Là tiếp tục tuyên truyền cho người lao động về cái ý thức bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, không để xảy ra rủi ro về cháy nổ, rồi là thực hành những cái sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để xử lý những đám cháy nếu mà có xảy ra.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 doanh nghiệp may mặc với số lượng lớn lao động làm việc tập trung. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, nhìn chung các doanh nghiệp đều chấp hành tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy, như trang bị đầy đủ thiết bị báo cháy, chữa cháy tại chỗ, thường xuyên huấn luyện về phòng cháy cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để hạn chế tối đa cháy xảy ra thì cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng cháy trong cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp dệt may. Thượng tá Đỗ Tấn Chiến, Phó trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Để đảm bảo phòng ngừa cho cái công tác phòng cháy cháy đối với các cơ sở dệt may trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì thứ nhất các chủ cơ sở phải chú trọng vào cái việc trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ công nhân viên trong cơ sở thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, và đồng thời phải phát huy cái tính chủ động của người công nhân. Mỗi người công nhân trong các cơ sở dệt may phải là một người chiến sĩ chữa cháy, nắm chắc về kiến thức cũng như là khả năng, kỹ năng trong cái việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra.
Mặc dù quy mô của các doanh nghiệp may mặc không giống nhau, nhưng nguyên liệu ngành may là dễ bắt lửa nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao, và dù là cháy vì lý do gì đi nữa thì ngọn lửa đều lây lan nhanh và thiệt hại khó lường. Thực tế cho thấy, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng về phòng cháy, thì các doanh nghiệp may mặc cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh công nghiệp để hạn chế bụi bông tích tụ và nâng cao ý thức cho cán bộ công nhân viên với mục tiêu phòng cháy hơn chữa cháy vì sự phát triển an toàn, bền vững của doanh nghiệp và của xã hội. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 12 năm 2017. Quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. 3. Hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về dân số. Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về dân số gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, ra soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số, đồng thời đề cao tính gương mẫu của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc, nâng cao hiệu lực pháp lý trong quản lý và tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người dân, triển khai toàn diện các nội dung của công tác dân số, kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, ra soát bổ sung các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, ngăn ngừa có hiệu quả việc lạm dụng khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi, đẩy mạnh công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, ban hành chiến lược dân số trong tình hình mới, phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững và thích ứng với già hóa dân số. Hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi, tích cực chủ động xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi. Ra soát nâng cao chất lượng quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, chủ động chuẩn bị các điều kiện để dân cư được phân bố tương ứng phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của từng vùng và trong chiến lược tổng thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội cơ bản, hỗ trợ thỏa đáng để thu hút tạo điều kiện cho người dân sinh sống ổn định lâu dài ở các khu vực khó khăn, trọng yếu về an ninh quốc phòng, thực hiện có hiệu quả chính sách bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người. Thông báo ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm. Căn cứ vào luật quản lý thuế và các thông tư hướng dẫn thi hành, căn cứ vào nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. Năm 2017, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách cấp trên giao, trong đó có sự đồng hành đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và người nộp thuế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, nhằm đem lại nhiều thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế và ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2018 đối với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2018. Hình thức nộp lệ phí, nộp điện tử. Mức thu lệ phí môn bài như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ như sau. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. 3 triệu đồng một năm. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, 2 triệu đồng một năm. Chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, 1 triệu đồng một năm. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm A và điểm B khoản này, căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lệ phí môn bài được nộp vào các chương và tiểu mục như sau. Lệ phí môn bài được nộp vào các chương như sau. Chương 754 đối với công ty, chương 755 đối với doanh nghiệp, chương 756 đối với hợp tác xã. Lệ phí môn bài được nộp vào các tiểu mục như sau. Tiểu mục 2862, lệ phí môn bài mức bậc 1 đối với doanh nghiệp phải nộp phí môn bài 3 triệu đồng một năm. Tiểu mục 2863, lệ phí môn bài mức bậc 2 đối với doanh nghiệp phải nộp phí môn bài 2 triệu đồng một năm. Tiểu mục 2864, lệ phí môn bài mức bậc 3 đối với doanh nghiệp phải nộp phí môn bài 1 triệu đồng một năm. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thông báo và kính đề nghị quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế tham gia nhiệt tình, đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài đầu năm 2018 được thành công tốt đẹp. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên trân trọng cảm ơn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, sau không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau không mưa, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, sau không mưa, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.